Nhớ về sao cha Giuse Lưu Công Trình dòng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn, cách đây mấy năm, một nhà thiên văn học Việt Nam ở bên Mỹ là bà Lưu Lệ Hằng, qua những nghiên cứu, qua những việc quan sát các tinh tú, bà đã phát hiện ra được một vì sao. Và khoa học đặt tên cho cái vì sao đó tên của bà. Và ở trong các truyện của Trung Quốc, nhất là truyện Tam Quốc Chí, cũng nói về những vì sao của những nhân vật nổi tiếng. Thí dụ như khi mà ông Khổng Minh sửa soạn qua đời, thì ông vì cái sự nghiệp lập quốc của ông đã muốn cho cái ngôi sao của mình không có tắt sớm. Nhưng mà rồi cái ngôi sao đó vẫn tắt. Và người Đông Phương vẫn thường nghĩ rằng khi mà một vị lãnh tụ của một đất nước hay một nhân vật quan trọng nào đó xuất hiện, thì ở trên bầu trời sẽ xuất hiện một tinh tú. Và cũng từ đó mà nhiều khi người ta có những khoa học về chiêm tinh để bói toán vận mệnh của con người. Nhưng mà các tinh tú thì nó vẫn luôn luôn có ở trên bầu trời, và nó vẫn tỏa sáng lúc mờ lúc nhạt. Và có những sao chổi, có những vân tinh, nó vận chuyển theo cái quy luật của vũ trụ mà Thiên Chúa đã sắp xếp, để rồi đó vận hành ở trong trời đất này. Và có những thời gian thì nó xuất hiện rõ ràng hơn đối với con mắt của loài người, còn có những lúc khác thì nó đi xa trái đất nên con người với mắt thường không nhìn thấy. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày lễ kính Chúa Hiển Linh hôm nay, thuật lại việc mà ba nhà đạo sĩ hay là chiêm tinh, họ là những con người mà chuyên ngắm trời, ngắm đất để tìm ra được những dấu lạ. Và chính ba vị này thì đã tìm ra một dấu lạ của ngôi sao, và họ tin rằng ngôi sao đó là vị cứu Chúa đã xuất hiện ở phương Đông. Và họ truy tìm, rồi họ đi đến Jerusalem, và sau khi đã hỏi han và các nhà rành kinh thánh đã chỉ cho họ rằng ở Bethlehem đất Giu-đê sẽ có một vị cứu tinh ra đời ở đó, hay một vị vua trẻ ra đời ở đó, nên họ đã nói những câu mà kinh thánh đã nói. Và rồi các vị đạo sĩ đã đến Bethlehem để thờ lạy Đức Giê-xu vừa giáng sinh. Kính thưa cộng đoàn, việc mà Đức Giê-xu giáng sinh đã được cựu ước tiên báo từ trước. Bài sách của ngôn sứ Isaia mà hôm nay chúng ta nghe nói về việc mà ngôn sứ sau khi dân chúng bị lưu đày trở về với một thành Jerusalem tan nát, với một đất nước hoang tàn, lòng dân thì chán nản, sống trong cảnh nghèo hèn và sống trong cảnh thất vọng, khi đó ngôn sứ Isaia, mà thường nói là ngôn sứ Isaia đệ tam, đã nói về một niềm hy vọng, về niềm hy vọng mà Jerusalem sẽ tỏa sáng, và Jerusalem sẽ là nơi mà quy tụ tất cả mọi dân tộc về. Lời tiên tri đó đã được thực hiện ở nơi Đức Giê-xu. Từ vì lời tiên tri đó không được thực hiện ở bất cứ một vị vua nào cả, và cũng không được thực hiện ở trong một cái vị lãnh tụ nào của Jerusalem. Ngày hôm nay khi Đức Giêsu xuất hiện thì có những vị đạo sĩ ở phương xa đã đến, và cả những con người mục đồng, những con người tại xứ sở cũng đến để thờ lạy một con người bé bỏng, một con người khiêm tốn. Và chính con người này đã mang lại niềm hy vọng cho thế giới. Con người này sẽ xây dựng một nền hòa bình, một nền hòa bình trong chân lý, một nền hòa bình trong sự thật, một nền hòa bình mà người ta ngóng chờ từ biết bao nhiêu ngàn năm nay. Và vị cứu Chúa này đã được Thánh Phaolô sau này loan báo, và Ngài nói đó là một bí nhiệm từ ngàn xưa mà Thiên Chúa ngày hôm nay đã tỏ lộ qua chính Đức Giêsu. Và cái bí mật đó là cái bí mật mà Thiên Chúa muốn cứu loài người, muốn quy tụ loài người trong vòng tay âu yếm và thương xót của Thiên Chúa. Thiên Chúa không muốn để con người bị trầm luân, bị luận phạt hay là bị xa lìa Thiên Chúa. Vậy cái bí mật đó là bí mật từ khi Thiên Chúa sáng tạo nên con người, và con người sa ngã, thì ngày nay Thiên Chúa vẫn âm thầm, Thiên Chúa vẫn trung thành, và Thiên Chúa vẫn thực hiện lời hứa của Ngài. Và lời hứa của Ngài ngày hôm nay là được thực hiện nơi chính con người của Đức Giêsu Kitô. Và nơi Đức Giêsu, trong sự nghiệp của Ngài, trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, Ngài sẽ cứu con người khỏi ách nô lệ của Satan và của tội lỗi, để con người được trở lại là những con người đầy ân huệ của Thiên Chúa, là những con người nghĩa thiết với Thiên Chúa, là những người con của Thiên Chúa. Và những con người đó là những con người từ khắp năm châu bốn bể đều tuấn đến, hay là đều tin nhận Đức Giêsu. Và những người nào tin nhận Đức Giêsu thì Thiên Chúa cho thừa hưởng vinh quang của con của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, nhưng trong thế giới này có rất nhiều người đã nhận biết được Đức Giêsu là vị cứu Chúa của mình, nhận biết Đức Giêsu để theo đường người chỉ vẽ mà đến với Thiên Chúa là đấng yêu thương. Nhưng còn biết bao những con người khác đã từ khước Chúa Giêsu, hoặc là sống ơ hờ với Thiên Chúa. Bài tin mừng ngày hôm nay làm cho chúng ta cũng phải suy niệm việc mà ba vị đạo sĩ ở xa xôi đã vì khao khát chân lý, dầu rằng các ngài cũng có của cải, có một đời sống sung túc, nhưng mà các ngài đã bỏ tất cả để đến Bethlehem và nhìn xem Đức Giêsu và bái lạy. Đồng thời Kinh Thánh nói các ngài đã đi lối khác mà trở về quê quán của mình. Và theo như truyền thuyết thì cả ba vị này sau này đã cộng tác để giới thiệu Chúa Giêsu và chương trình của Thiên Chúa cho nhiều dân tộc khác. Trong khi đó thì lại có những con người như là Herodê đang cầm quyền, lại sợ mất cái ngai vàng của mình, nên ông đã ra lệnh tàn sát biết bao nhiêu là con trẻ ở Bethlehem. Một con người cũng dặn các đạo sĩ là đi tìm và hỏi cặn kẽ xem con trẻ sinh ra ở đâu, nhưng mà lại không phải là một con người mong muốn để tìm và thờ lạy như với ba vị đạo sĩ, nhưng mà muốn tìm và để giết con trẻ Giêsu. Rồi một thái độ khác nữa, đó là thái độ của các nhà thông luật, của những thượng tế, của những biệt phái, của những luật sĩ, của những bậc thầy. Họ học hỏi và họ biết Kinh Thánh rành rẽ, họ đã chỉ cho các ma đạo sĩ biết được nơi mà vị cứu tinh ra đời. Nhưng mà rồi họ lại cũng dửng dưng, cũng chẳng đi tìm Chúa. Đấy cũng chính là cuộc đời của chúng ta trong thế giới này. Và ngay ở trong cuộc sống của mình, có những khi chúng ta mong mỏi và khát khao đi tìm Thiên Chúa, nhưng mà có những lúc thì chúng ta cũng từ khước ngại, hoặc có những lúc chúng ta dửng dưng với Thiên Chúa. Và thái độ này đã được Đức Giáo Hoàng Francisco trong thông điệp Hòa bình thế giới năm nay, Ngài nói chính thái độ dửng dưng với Thiên Chúa hay là từ khước Thiên Chúa đã làm cho thế giới đầy biến loạn, làm cho con người bất hòa với nhau. Tại vì người ta không quan tâm đến nhau, người ta không tìm hiểu nhau, và người ta không nhìn nhận nhau như là hình ảnh của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà người ta chỉ nhìn vào chính con người của mình, vào cái tôi ích kỷ của mình, mà và qua cái tôi ích kỷ đó, người ta chỉ biết tham danh tham lợi, thì làm sao người ta tôn trọng người khác được. Rồi trên bình diện thế giới cũng thế, các nước cũng chỉ đến nghĩ đến quyền lợi của mình. Và trong thông điệp bảo vệ môi trường, Đức Giáo Hoàng cũng nói về việc mà con người, mỗi người phải ra công ra sức để bảo vệ cái môi trường này. Nếu không thì hiểm họa của thế giới không biết đâu mà lường được. Trong kỳ họp về biến đổi khí hậu và làm và các nhà lãnh đạo thế giới đã có những một sự đồng thuận là sẽ giảm những khí thải để có thể cứu nhân loại và cứu trái đất này. Trong đó có một vị ngoại trưởng của Philippines, Ngài đã phải khóc và nói với hội nghị như thế này: tôi sẽ tuyệt thực để làm sao cho hội nghị đưa ra được một cái thông điệp, một cái kết luận là cứu lấy thế giới này. Và ông đã đưa ra một cái hình ảnh, một hình ảnh hết sức cụ thể trong đất nước của ông. Đó là trong thời gian vừa qua thì có một cơn siêu bão với sức gió khoảng 340 cây số đã thổi vào đất nước Philippines. Và cơn bão đó đã phá tan tành mọi nhà cửa và cuốn trôi đi rất nhiều tài sản của dân. Dân không có nhà cửa và phải dựng, chính phủ phải dựng những lều tạm và cung cấp những thực phẩm khẩn cấp để nuôi dân chúng. Và vị đại sứ đó cũng nói như thế này: còn một cơn bão sửa soạn tới, cơn bão đó sẽ hoành hành và sẽ phá tan và cuốn trôi đi biết bao những con người đang khổ cực vì cơn bão vừa qua. Chúng tôi khẩn thiết để làm sao thế giới nhìn nhận và thế giới nhìn ra là mỗi người phải cộng tác để làm cho môi trường của thế giới này càng ngày càng trong sạch hơn. Kính thưa cộng đoàn, việc mà con người cộng tác với nhau, khi mà nhìn vào Thiên Chúa là đấng yêu thương mình, thì mình cũng biết nhìn vào phẩm giá của anh em mình để cộng tác, để xây dựng hòa bình. Đừng dửng dưng với Thiên Chúa và cũng đừng dửng dưng với anh chị em của mình nữa. Có như thế thì ngày lễ Hiển Linh, ngày mà Chúa Giêsu mặc khải hay là Chúa Giêsu tỏ lộ chính công trình của Thiên Chúa cho loài người, đó là muốn quy tụ tất cả mọi người để suy phục Thiên Chúa, để tôn thờ Thiên Chúa và để sống trong tình yêu thương của Thiên Chúa và trong tình yêu thương của nhau. Xin Chúa ban cho chúng ta trong ngày lễ Hiển Linh được thấm nhuận lời của Chúa, để chúng ta biết kiếm tìm Thiên Chúa và sống với Thiên Chúa.